ความจริงแล้วหมดอ่ะความตามความยาวมีวิธีเกี่ยวกับเป็นกรรมที่เราตัดมาของหายหายภาพของเราที่มันการเกี่ยวเนื่องแต่ได้จากความรู้นะจากการหลังที่บทที่ตัวเราหรือว่าจากการหายคงที่แบบว่าตัดก็หลักดีหายเยอะโอนน้อยหลังการตันคุกแบบนั้นหวังควานได้ฝากต้องหลักดีกว่าเนี่ยแบบทำให้ดีกว่านะว่าเขาคิดแต่ตรงแต่ตอนนี้หายไปไหนก็ว่าเขาไม่คงอยู่ก็เลยต้องนั่งนั่งแต่ต้องเราเนี่ย
đó là câu hiểu câu hỏi rất là thú vị. Không chỉ người hỏi câu hỏi đó gặp thắc mắc đó, rất nhiều người tu học khi đặt vấn đề thì tỉnh nội chúng ta sẽ thấy những cái câu nói đó nó đối lập nghĩa với nhau. Để hiểu rõ được cái câu nói đầu Đức Phật không ban phước giáng hòa cho ai, thì chúng ta cần hiểu những cái câu chuyện lịch sử liên hệ đến Đức Phật. Một hôm nọ đó, Đức Phật đã vô cớ đến sông Hằng, nơi mà ta xem là con sông thiêng liêng huyền bí của những người theo Ấn Độ giáo. Các vị đạo sĩ Bà La Môn tới tiếp cận Đức Phật, muốn thực hiện các phép thần thông để muốn khoe với ngài họ là đặc biệt hơn ngài. Đức Phật mới lấy ra mấy viên sỏi và yêu cầu những người có phép thuật nhiệm màu hoặc là bằng phương pháp trì chú đặc biệt hay là cầu nguyện đấng Phạm Thiên, tức là Chúa Trời của Đạo Bà La Môn, làm thế nào cho các viên sỏi này được nổi trên mặt nước. Nói xong, Đức Phật đã thả các viên sỏi xuống tủm 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 tủm. Họ đã cầu nguyện, người thì trì chú, người thì dùng các phép thuật, các viên sỏi tuần tự chìm xuống ở đáy sông Hằng. Đức Phật mới cầm trên tay một cái chung chứa dầu và ngài nói: các bạn hiền hữu hãy dùng các phương pháp tương tự, làm thế nào cho dầu này chìm xuống đáy sông Hằng. Họ đã nỗ lực làm và cùng thất bại, dầu tiếp tục nổi lên trên mặt nước. Đức Phật đã kết luận: vì sỏi nặng hơn nước nên sỏi chìm, dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi. Cái câu chuyện đó đã phản ánh quan niệm nhân quả của Đạo Phật trong thế giới thiên nhiên. Hiện nay cái ngành vật lý học lượng tử cho chúng ta biết các lượng tử của dầu nó nhỏ hơn nước rất là nhiều. Cho nên dầu nó phải nổi lên trên, nó nhẹ hơn, nhỏ hơn, nó phải ra bên trên. Còn các lượng tử của sỏi đá lớn hơn là của nước, H2O, thì tự động nó phải chìm xuống ở dưới đáy thôi. Đó là quy luật nhân quả của thế giới, đó là thiên nhiên thôi, không thể làm khác hơn được. Và thông qua cái câu chuyện này, Đức Phật muốn nhấn gửi rằng tất cả những lời cầu nguyện, tất cả những cái gọi là phép màu đó, thực tế chỉ là những cái tác dụng phụ thuộc thôi, không có thật. Và kêu gọi những người theo Ấn Độ giáo không nên bị lệ thuộc tiếp tục vào những lời hứa hẹn đó. Trong kinh Trung Bộ, một lần khác đó, Đức Phật cắt cớ trước khi giảng kinh đó, ngài kêu một số chú tiểu nhỏ mà trước khi đi tu đó làm nghề gọi là chăn bò, dẫn các con bò cái trước mặt mọi người. Và Đức Phật mới kêu nè: này các con, hãy vắt sữa bò ở cái sừng bò, ở cái đuôi bò, ở cái chân bò, ở cái bụng bò. Các chú tiểu hiền hục mà làm, chẳng có một giọt sữa nào chảy ra hết. Đức Phật mới kết luận này: này các đệ tử, mặc dầu ở trong con bò có trữ lượng sữa đến 50 lít, nhưng vì vắt sữa không đúng chỗ, cho nên cái nỗ lực và ước muốn có sữa vẫn không làm cho người vắt sữa đạt được sữa. Và qua cái câu chuyện có thật này đó, Đức Phật muốn nhấn đề với chúng ta: cầu nguyện chỉ có tác dụng tâm lý, tác dụng hỗ trợ để làm cho chúng ta lên tinh thần, chứ không thay thế được quy luật nhân quả. Và Đức Phật trong nhiều bài kinh nói rằng là muốn làm cái gì đó, thay vì chỉ cầu nguyện đơn thuần, chúng ta hãy nỗ lực làm có phương pháp thì tự động nó có kết quả thôi. Trong bài kinh Tứ Thánh Đế được Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi giác ngộ ở tại Dùn Nai, có đề cập đến một trong tám nỗi khổ là cầu bắt đắc khổ. Có nghĩa đen là nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không được tội nguyện trong đời, đó là nỗi khổ về tâm lý. Và nếu mà không có khích lệ chúng ta thiên nặng về cầu nguyện, dĩ nhiên có những cái cầu nguyện tích cực như là cầu nguyện hòa bình thế giới, cầu cho đất nước được độc lập chủ toàn dân tộc, cầu cho mọi người được cơm no áo ấm, cầu cho mọi người hết bệnh, ít đi tai nạn giao thông, giảm đi tệ nạn xã hội. Đây là những cầu nguyện tích cực chúng ta phải làm để nó thể hiện cái cam kết chúng ta. Từ những cầu nguyện đó chúng ta phải biến những cái ước mơ đó trở thành các hành động cụ thể để biến thành hiện thực. Cái đó đó Đức Phật gọi trong 37 phẩm trợ đạo là gì? Dục như ý túc, tức là ước muốn được thành tựu như ý. Chúng ta phải cần có những thứ đó để tạo thành cái nguồn động lực chính, trở thành sự thôi thúc chính, trở thành sự thúc giục chúng ta, để chúng ta gọi là không bỏ cuộc nửa chừng trong các nỗ lực có lý tưởng và cao thượng. Như vậy là giữa những ước muốn á, Đức Phật khích lệ ước muốn chân thành, cao thượng, lệ lạc và biến chúng thành hiện thực bằng các hành động cụ thể, chứ không đơn thuần dừng lại ở ước nguyện và cầu nguyện. Chính vì thế mà Đức Phật mới khẳng định rằng là Ngài không thể ban phước cho ai, vì phước á, phải do chúng ta tự tạo ra. Giáng họa là chức năng của Thượng Đế và các thần linh, được đề cập ở trong các kinh thánh. Trong các kinh thánh nhất thần gồm có Do Thái giáo, Kitô giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo và Bà La Môn giáo. Điều giống nhau ở chỗ người ta thừa nhận rằng là ông Thượng Đế có hai chức năng. Thứ nhất là khai sinh ra con người và vạn vật, tức là cha mẹ của vạn vật. Thứ hai đó là tiêu diệt sự sống trên toàn hành tinh này qua nạn hồng thủy, tức là sóng thần, hoặc là động đất, hoặc là các loại thiên tai nói chung. Vì chúng ta ít đặt câu hỏi, chúng ta thấy nó bình thường. Chứ nếu chúng ta đặt câu hỏi trong cái ngữ cảnh của luật pháp hiện đại, chúng ta không thể chấp nhận các ông Thượng Đế thất nhân ác đức như thế được. Làm cha mẹ được quyền sanh con, nhưng mà cha mẹ nào giết con cái thì ở tù rục xương và có nơi là bị tuyên án tử hình, vì đó là mất nhân tâm, thất nhân mà thất đức. Cha mẹ được quyền sinh chứ không được quyền giết con của mình, thì tại sao ông Thượng Đế được gọi là sinh ra vạn vật nhưng mà lại được quyền giết vạn vật? Không thể chấp nhận được. Cái mức độ nhẹ hơn của việc giết vạn vật là kết thúc sự sống trên toàn cầu, đó là giáng họa. Giáng là trút đổ xuống họa trên cõi đời này. Và trong các kinh thánh người ta thường nói là khi mà Thượng Đế giận dữ, Thượng Đế sẽ tạo ra nạn hồng thủy nè, tạo ra động đất nè, tạo ra dịch bệnh nè, tạo ra chiến tranh nè, tạo ra những sự tan tóc đối với những người nào không tin vào Thượng Đế. Trong kinh thánh là cụ ước của Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo sử dụng lại đó, thì có cái câu chuyện về trái sung. Quý vị biết cái câu chuyện này không? Thì chuyện kể rằng đó là mấy thầy trò của Thượng Đế đang đi qua một cái sa mạc khóc há, khó thở do thiếu oxy và thiếu nước. Nhìn từ xa nó có một cái cây, và Chúa và các đồ đệ của Ngài muốn là tới đó có được nước đó. Thì khi tới nơi đó thì chẳng thấy nước, chỉ thấy một cái cây sung. Mà cây sung ngay cái mùa đó là không có trái, cho nên ông Thượng Đế mới phán với cây sung như thế này: ta là người đã sinh ra nhà ngươi, nếu ta không ăn được trái của nhà ngươi đó thì ta phán đời đời kiếp về sau không ai có thể ăn được nhà ngươi được. Nói xong á, cây sung bắt đầu trở thành xù xì, trái của nó xù xì, cái da của nó xù xì. Nhưng mà thực ra đó là ông Thượng Đế trong kinh thánh của ước này chưa từng đến miền Bắc. Ở miền Bắc ta ăn trái sung nhiều loại khác nhau, ăn rất ngon lành. Trái sung trở thành một thực phẩm không thể nào gọi là thiếu được trong mâm cơm của văn hóa ẩm thực ở miền Bắc. Dù nó xù xì nhưng ăn rất ngon, có sao đâu. Đó là giáng họa lên cây sung. Nói chung là ông Thượng Đế nào trong bất kỳ tôn giáo nào cũng có chức năng giáng họa, tức là quăng họa xuống cho cuộc sống con người, mà họa nặng nhất là cái chết. Đó là thể hiện cái tính toàn năng của Thượng Đế. Cái tính toàn năng đó rất ác độc. Và Đức Phật á, qua tư tưởng của các kinh do Ngài tuyên thuyết và để lại đó, là Ngài không làm chức năng giáng họa. Vì Đức Phật là đại từ bi, thì làm sao mà giáng họa cho hay, không mang hạnh phúc cho người khác thôi. Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải chia sẻ hạnh phúc, giúp đời cứu người bằng hạnh từ bi mà. Cho nên đó, không giáng họa, không ban phước đó, đó là một cái chủ trương rất phù hợp với luật nhân quả. Còn có cái câu mà có cầu tất ứng đó, đó là quan điểm Phật giáo dân gian. Ví dụ như thế này, dân gian Việt Nam mình có câu đó, không có gãi, không có gãi làm sao ta biết mình ngứa, không có đòi bú sữa thì làm sao mẹ cho bú. Mình phải có cầu mới có ứng chứ. Ví dụ như các quý Phật tử mà không có nhu cầu thì Thượng Tọa Thích Thanh Nghiêm đã không tổ chức khóa tu đạo tràng Pháp qua hàng tuần Chủ nhật đâu. Ở đây là có cầu có ứng đó, rõ ràng. Và hiện nay đó, trên nước Việt Nam mình đó, nhiều thành phố và tỉnh đó, chi tiêu quá cái ngân sách cho phép, thì họ phải nộp đơn lên chính phủ trung ương để xin cái trợ cấp ngân sách, chứ bằng không là điều hành cái tỉnh đó bằng cách nào mà được. Không có tiền lương trả cho nhân viên là làm sao mà phát triển kinh tế được. Cho nên khi chúng ta thiếu cái gì, chúng ta phải có cái cầu về cái đó thì nó mới có sự cung ứng. Cái cung và cái cầu nó phải tương thích với nhau thì cái nền kinh tế mới phát triển được. Thì trong hoạt động mà tâm linh cũng vậy, cũng phải có cầu và có ứng. Tha lực á là hiện tượng có thật ở trong đời. Ví dụ như là người mẹ giúp đỡ cho con em mình 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, sau đó cho con em 3 năm bú mớm, rồi dẫn dắt con em mình 12 năm học ở nhà trường cho đến lúc thành tài, thì tất cả cái đó đều được gọi là hành động tha lực cao quý. Nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ, năng nổ cha mẹ đó mà chúng ta thành công đỡ vất vả. Như vậy đạo Phật khích lệ chúng ta là tiếp nhận các hỗ trợ tích cực để chúng ta không bị rơi vào tình trạng dựa dẫm vào cha mẹ. Và tương tự là các Đức Phật có lòng từ bi, nhưng mà nương tựa vào tha lực của các Đức Phật, chúng ta không trở thành những người dựa dẫm vào các Đức Phật và Bồ Tát. Chúng ta phải tự lực cánh sinh. Và Ngài A La Hán A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó có tâm sự với Đức Phật: Bà Thế Tôn, trước đây con cứ ngỡ rằng đó là em của Ngài và cũng là đệ tử thư ký của Ngài, Ngài có được cái kết quả an vui hạnh phúc thì con cũng hưởng được lây. Nhưng không ngờ ai tu đấy chứng, ai thực tập là có được kết quả. Và bây giờ con mới nhận ra được cái sai lầm này, và từ đây con cam kết phải tự tu, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, chứ không lệ thuộc vào người khác. Đó là cái câu triết lý rất là sâu sắc. Và mỗi người con nếu thương gia kính mẹ phải phát nguyện tự lập từ nhỏ để cha mẹ không khổ đau vì mình. Và khi thành công á, chúng ta phải có lòng báo hiếu để giúp đỡ cho cha mẹ vượt qua được cái đói nghèo, vượt qua và thư thản được cái thời gian ở tuổi già. Chứ không nên lợi dụng vào cha mẹ, cũng không nên đó là dựa vào cho mẹ. Chúng ta nương tựa vào sự giúp đỡ tích của cha mẹ để cho thành công. Việc này nó cũng giống như là một người mà muốn được gọi là khỏi bệnh á, thì người đó không tiếp tục đi bằng hai cái nạng, không tiếp tục ngồi trên chiếc xe lăn, không tiếp tục thở bằng cái bầu dưỡng khí oxy ở trong bệnh viện. Người đó phải tự đi được, tự hít thở được, tự hoạt động được, tự sống tốt được. Cho nên là chúng ta vẫn phải sử dụng đến các cái nguồn tha lực tích cực, nhưng chúng ta không lệ thuộc vào nó. Thì có cầu có ứng là vậy. Những cái tha lực tích cực đang sẵn lòng bởi những tấm lòng nhân ái, tâm vô ngã vị tha, lòng tự bi cao thượng, chúng ta phải nương vào đó, không tự ái. Sau khi chúng ta tiếp nhận những cái trợ giúp tích cực này rồi đó, có cầu có ứng rồi đó, chúng ta phải làm lại công việc đó cho những người sau chúng ta để đền trả ơn cho cuộc đời. Bằng cách này đó, thế hệ đi trước giúp thế hệ đi sau, thế hệ đi sau giúp thế hệ đi sau nữa, nó cũng giống như là làng sống sau đó đẩy làng sống trước, cứ như thế mà tiếp nối. Nên hiểu có cầu tác ứng theo nghĩa đó, chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa màu nhiệm. Có cầu nguyện là có kết quả. Nếu có cầu nguyện mà có kết quả, Đức Phật chẳng phải đi giảng kinh thuyết pháp làm gì cho mệt. Ngài chỉ cần ngồi đó thôi, mọi người cứ cầu nguyện Ngài là xong. Cầu nguyện để tăng thêm giá trị niềm tin, cầu nguyện để tăng thêm cái nỗ lực cam kết, cầu nguyện để thúc đẩy chúng ta, dẫn dắt chúng ta, biến chúng ta trở thành những người có lý tưởng lớn, có hạnh nguyện lớn, có hành động lớn, có phụng sự lớn. Chứ người mà không có ước mơ, không có cầu nguyện cao thượng đó thì khó mà làm được những việc cao thượng. Phải hiểu được như thế thì chúng ta sẽ không thấy cái câu đó là không ban phúc giáng quả mâu thuẫn với cái câu đó là hữu cầu tác ứng. Xin đi câu hỏi khác.